Những đề tài về cá tính miền Nam. Cá tính miền Nam không phải là những nét trừu tượng. Chúng ta cần phải trải qua một chặng đường quanh co, làm công việc sưu tầm nghiên cứu, đưa ra bằng chứng cụ thể. Thái độ tốt nhất là lạc quan, trầm tĩnh và kiên nhẫn. Chúng ta nên khẳng định, không có người Việt miền Nam, mà chỉ có người Việt Nam. Cuộc di dân vào Nam là do dân Việt thực hiện. Người Việt từ miền Bắc, miền Thanh, Nghệ Tĩnh vào Quảng Bình, Quảng Nam, rồi số người ấy lần hồi vào đồng bằng sông Cửu Long, tận mũi Cà Mau. Việc khai hoang ở Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long là thành tích chung của người Việt Nam, chứ không có một sắc dân người Việt miền Nam, người Nam Kỳ nào riêng biệt. Người Việt cư ngụ ở Bắc hay Trung Phần có quyền hãnh diện và chịu trách nhiệm tinh thần về điều hay điều dở của người Việt cư ngụ ở miền Nam. Đến Đồng Nai và sông Cửu Long, người lưu dân chẳng những mang theo cái bao tử, hai cánh tay, điều quan trọng hơn là họ mang theo văn hóa Việt để áp dụng trong hoàn cảnh mới. Nghiên cứu cá tính miền Nam chỉ là công trình góp vào việc tìm hiểu dân tộc tính Việt Nam. Chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu vì vấn đề chưa được giải đáp thỏa mãn. Vì chưa thỏa mãn nên còn tranh luận với nhau. Tranh luận vì thiếu sót tài liệu, thiếu vài bằng cớ nào đó. Bởi vậy, những bài nghiên cứu vẫn phải viết theo kiểu nhật báo. Lối hành văn này có thể là cưỡng tự đoạt lý, kết luận hơi sớm, nhìn phiến diện hoặc đưa giả thuyết ra trước, rồi trưng bày tài liệu sau, hoặc dùng một tài liệu yếu kém, chưa đáng tin cậy để suy diễn mênh mông. Chúng tôi thấy nhiều học giả Mỹ vẫn dùng lối văn này. Nhờ vậy mà họ gây được không khí học hỏi và tranh luận. Đòi hỏi những tác phẩm soạn đúng theo nguyên tắc trường ốc Tây Phương là không tưởng trong trường hợp nước ta. Miền Nam là nơi chưa bao giờ được ổn định lâu dài. Nào những chuyến Gia Long tổ quốc, rồi Gia Long phục quốc. Họ Mạc ở Hà Tiên phải suy sụp vì tranh chấp quân sự với Xiêm. Nhóm người theo Dương Ngạn Địch ở vùng Mỹ Tho đã thanh toán lẫn nhau. Cơ nghiệp Trần Thắng Tài ở Biên Hòa bị Tây Sơn đốt phá, dời xuống Chợ Lớn. Đời Gia Long, Minh Mạng, Hiệu Trị. Ở miền Nam luôn luôn có binh đao vì nội loạn, Trà Vinh. Vì ngoại xâm, tranh chấp với Xiêm, Cao Miên. Tướng Nguyễn Tri Phương phải vất vả. Và nho sĩ Nguyễn Công Trứ bị cách chức vì chuyến buôn lậu ở Chợ Trời biên giới. Đời Tự Đức là giai đoạn chiến tranh Việt Pháp với những cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, nhất là cuộc di dân tị nạn chánh trị từ miền Đông qua miền Tây sau khi cắt ba tỉnh năm 1862. Miền Nam đúng là ngôi nhà cất chưa xong thì bị giông tố dựng lại rồi bị ngập lụt. Phải chăng cá tính của một miền chỉ thể hiện rõ rệt khi có yên ổn lâu dài, khi trải qua vài thế kỷ để gạn đục khơi trong. Khoảng thời gian tốt mà cá tính miền Nam bắt đầu thể hiện có lẽ là thời Pháp thuộc, đâu vào những năm 1920 đến năm 1940. Trong khoảng thời gian ấy, kỹ thuật Tây Phương bắt đầu thắng rõ rệt và gây nhiều biến chuyển trong tâm hồn người dân. Phản ứng của lớp trí thức lần hồi phổ biến đến lớp trung lưu, trí thức nông thôn, rồi đến nông dân. Dân Việt tiếp thu gạn lọc và phản ứng trước văn hóa Tây Phương. Một thứ văn hóa có nhân sinh quan và vũ trụ quan gần như đối lập với Đông Phương. Nhờ liên lạc giao thông và thương mại dễ dàng, miền này có dịp so sánh với miền kia, phát triển ưu thế, cam cái bè, thuốc cao lãnh, mắm châu đốc, dừa Bến Tre. Chia rẽ để trị, tách Nam Kỳ lục tỉnh ra khỏi cộng đồng Việt Nam là âm mưu mà người Pháp cố thực hiện cho bằng được. Nhiều người cho rằng người Việt miền Nam thích sống với thực dân Pháp hơn người miền Trung, miền Bắc. Thật ra, trong thời vàng son của thực dân, âm mưu ấy vẫn thất bại. Và cái âm mưu lập một nước Nam Kỳ đã thất bại từ hồi đời Minh Mạng với cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi đã núp oai ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt. Ngài Tả Quân được người miền Nam làm hậu thuẫn vững chắc lúc sinh thời. Lê Văn Khôi chịu thất bại, bị cô lập, mặc dù cuộc khởi nghĩa được bố trí châu đáo. Trong nước thì dùng những đội kiêu binh, đội hồi lương để cướp chánh quyền chớp nhoáng. Ngoài nước thì liên lạc với vài giáo sĩ phiêu lưu. Hắn cho đại diện qua Chơn Bùng để gặp giáo sĩ Tabet. Nhưng người đại diện bị bắt dọc đường tại Hà Tiên. Hắn liên lạc với giáo sĩ Machan ở mặt Bắc Trà Vinh. Giáo sĩ này lên chợ quán rồi vào thành, sau rốt bị bắt. Người Nam Kỳ lục tỉnh đã có ý thức rõ rệt, phân biệt việc binh vực ngài Tả Quân mắc hàm oan với việc chống lại triều đình, tách Nam Kỳ để lập một nước riêng. Người ở Nam Kỳ lục tỉnh luôn luôn gắn bó với người Việt ở hai phần Trung Bắc. Trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu cá tính miền Nam, chúng ta phải hiểu về thói ăn nết ở của miền Bắc và Trung để xem nó biến đổi như thế nào trước hoàn cảnh mới. Xin đơn cử một thí dụ về dụng cụ cày cấy. Từ miền Hạ Lưu sông Hồng, sông Mã, rồi Phú Yên, Quảng Nam, rồi đến Biên Hòa, Mỹ Tho, Trà Vinh, Rạch Giá, Cà Mau. Hình dáng cây cày biến đổi ra sao để thích ứng với điều kiện địa lý? Để có tài liệu làm việc, chúng ta nên sưu tầm gấp kẹo thất lạc. Ngoài những sách báo xưa, những giai thoại, còn có nhật báo, tuần báo. Các bạn sinh viên nên thử công bố những chứng chỉ, những luận án trong kỳ thi văn khoa để độc giả bốn phương có thể theo dõi, đính chánh hoặc bổ khuyết. Một viện bảo tàng về nhân học đáng được thành lập. Miền Nam là vùng đất mới, nhưng tài liệu vẫn dồi dào nếu chúng ta nhắm vào việc khẩn hoang. Thành tích đáng kể của miền Bắc có lẽ là việc gìn giữ đê điều sông Hồng Hà. Của miền Trung là chống chọi với bão lụt để canh tác trên sỏi đá. Của miền Nam là khai thác đồng bằng sông Cửu Long. Trong viện bảo tàng nói trên, có thể thiết lập ở Sài Gòn và Cần Thơ. Chúng ta sẽ trưng bày những kiểu cày bừa, phản phát cỏ, dụng cụ bắt cá, ghe xuồng, tô chén, vòng gặt, để tìm cách giải đáp câu hỏi quan trọng nhất. Hồi thời Gia Long Tổ Quốc, hồi đời vua Tự Đức, những người khá giả ăn mặc ra sao? Người đi khai hoang ngủ trên cái giường, trong cái nóp như thế nào? Họ ăn cơm uống rượu với loại tô chén nào? Việc bảo tàng này nhất định sẽ gợi nhiều cảm nghĩ mới, phô bày cụ thể dân tộc tính. Tiền nhân của chúng ta biết tùy cơ ứng biến mà tri hành, thí dụ như cải biến những dụng cụ sẵn có của người Khmer, chỉnh đốn hoặc phát minh vài kiểu ghe xuồng, nâng cao kỹ thuật bắt cá. Đồng thời, trong viện bảo tàng này, chúng ta trưng bày những sử liệu khác như gia phổ của vài gia đình, tờ bằng khoáng đất qua các giai đoạn, những tờ hương ước, bản sao sắc thần. Việc khai hoang, gọi nôm na là khẩn đất, ruồng đất, ở xứ ta khác hẳn cuộc khai hoang ở Mỹ Quốc về bản chất. Bên Mỹ, việc khai hoang do số lưu dân Âu Châu thực hiện, lúc họ đạt trình độ kỹ nghệ cao. Người khai hoang mang theo súng đạn, xe ngựa với số vốn về kỹ thuật. Đến tân thế giới, họ tạo lập thành phố, rồi từ thành phố ấy mà tủa ra, tiến về rừng núi để tạo thêm những thành phố khác. Ở đồng bằng sông Cửu Long, tình thế trái ngược hẳn. Đó là những người nông dân Trung Hoa đa số là Triều Châu, và những nông dân trung phần vào đất mới để canh tác, tiếp tục đời sống nông dân với kỹ thuật thô sơ. Nếu ở Tân Thế Giới, thực chất của việc khai hoang là tàn phá thiên nhiên để thủ lợi triệt để, khai thác kỹ nghệ, tìm mỏ vàng, mỏ dầu lửa, thì trái lại, vì là nông dân, nên người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long chú trọng vào việc cày bừa, lập vườn, bảo vệ và tô điểm thiên nhiên, góp phần phát huy nền văn hóa nông nghiệp với thôn ấp, đình chùa làm cơ sở tinh thần. Nên đánh đổ huyền thoại cho rằng người lưu dân được tự do khai khẩn với nếp sống phóng túng. Thật ra, đó là những người chịu xu cao thuế nặng, thời phong kiến với bọn tham quan ô lại. Người nào vào tổ chức đồn điền thì gần như không rảnh tay. Ban ngày canh tác, ban đêm canh phòng ở vàm sông. Việc đào kinh Thoại Hà, núi Sập, kinh Vĩnh Tế, biên giới Châu Đốc quá tốn kém nhân lực. Nhiều người ra đi không về. Dân khai hoang thời xưa và mãi đến nay cũng thế. Mang cái tật lớn là làm mà không cần ghi chép. Làm xong việc thì thôi. Thử vào một ngôi chùa, ví ngôi tháp của vị tổ sư. Chúng ta rất bối rối vì đa số đều không ghi ngày tháng xây cất, trùng tu hoặc năm sanh của người quá cố. Nên có một tạp chí để đôn đốc việc nghiên cứu, làm diễn đàn cho những cuộc tranh luận bổ ích, hoặc lập một hội hiếu cổ về khẩn hoang. Với nguồn tài liệu dồi dào do tiền nhân để lại, tạp chí nói trên có thể hoạt động đến năm 70 năm sau mà chưa làm hết phận sự. Khí hậu, địa chất, sông ngòi, thảo mộc miền Nam là yếu tố quan trọng đáng nghiên cứu trước tiên. Đại khái, các học giả cho rằng vùng Đông Nam Á thuộc về ảnh hưởng gió mùa, kể từ miền Nam sông Dương Tử. Nhưng trong thực tế, chúng ta thấy có nhiều kiểu gió mùa khác nhau. Miền Bắc, miền Trung khác với miền Nam về mưa nắng. Nam phần ở gần đường xích đạo hơn, nhưng khí hậu không giống hẳn cao miên. Đó chỉ là tiểu tiết, nhưng là tiểu tiết quan trọng. Biết nhìn kỹ, chúng ta mới khám phá được nét tinh vi của cái gọi là dân tộc tính. Chúng ta hãy tưởng đến sự bơ ngỡ của người dân Triều Châu, người nông dân Quảng Nam, Phan Thiết khi đặt chân vào vùng Ba Dòng, vào vàng biển Hà Tiên cách đây trên 200 năm. Hai mùa mưa nắng rõ rệt, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lên bền như bánh canh. Rừng là nơi hiểm độc, loại rừng trầm thủy. Muốn đốn củi thì phải chống xuồng đến gốc cây. Cọp xấu rống và nghe sát vách chòi. Những kiểu cây bừa đều phải thay đổi, đến cả những dụng cụ bắt cá, nấu cơm. Kỹ thuật làm rẫy hoặc làm ruộng trên diện tích nhỏ nơi đất gò của người Triều Châu và người Quảng Nam, Phan Thiết đã bị xét lại. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi khó sống, khó định cư. Nước Phù Nam đã suy sụp tại đó và bị tiêu diệt. Người Khmer thì canh tác cầm chừng qua ngày tháng trên những dòng nhỏ. Họ chưa tấn công, chưa định cư được trên vùng sình lầy, vùng rừng trầm thủy, bưng biển. Lưu dân Việt Nam đã thành công, đạt mục đích tối hậu của mình là định cư, tạo lập miếng vườn để dưỡng già, tạo lập làng xã với đình thờ thần và chùa Phật. Cái giấc mộng lập làng xã với đình chùa này được họ ấp ủ từ khi vào Nam, giữa rừng hoang. Làng xã và đình chùa là cơ cấu của văn minh nông nghiệp, là vốn liếng tinh thần mạnh nhất. Đình dính vào sơ ngà xã tắc, chánh quyền trung ương, sát thần phải do vua phong mới có giá trị. Chùa chiền giải đáp về số phận con người với luật quả báo luân hồi và tình yêu nhân loại vượt biên giới. Cái vốn ấy đã có từ khi người Việt tạo thành quốc gia tại sông Hồng, sông Mã từ thuở xa xưa. A. Tiếp thu văn hóa Khmer và phản ứng. Trước tiên, nên nhận định rõ, tuy là theo Phật giáo, người Việt và người Khmer theo nếp sống tính khác nhau. Phật giáo, tiểu thừa, kèm theo ảnh hưởng Bà La Môn giáo của người Khmer và Phật giáo đại thừa với đạo Lão, đạo Khổng của người Việt. Không đi sâu vào triết lý trụ tượng, chúng ta cứ nhìn nếp sống thường nhật mà so sánh. Người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, khi có cuộc nam tiến của dân Việt, theo nếp sống thụ động, nhàn rỗi, cứ lo cho gia đình, bất chấp thế sự. Mãi đến năm 1900, chúng ta vẫn còn gặp nhiều xóm Khmer tập trung trên dòng, cách xa chừng ngàn thước là cây cối mọc tùm. Họ ít săn sóc nhà cửa và chỉ làm ruộng trong mức vừa đủ ăn mà thôi. Họ ngán chuyện ra biển khơi, vượt qua sông lớn nhất là đốn cây, phá rừng. Lối canh tác vẫn theo hình thức thâm canh, chú trọng vào năng suất cao trên diện tích nhỏ. Người Việt theo Phật giáo Đại Thừa, nhất là nhờ Chí Tang Bồng Hồ Thủy, do Khổng Mạnh đào luyện, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nên có nếp sống tích cực hơn. Muốn định cư nhưng sẵn sàng dời chỗ ở. Tôn trọng thần thánh ma quỷ, nhưng khi cần thì vui vẻ mà đốn cây, bắt sấu, giết cọp, làm công chuyện gọi nôm na là phá sơn lâm, đâm hạ bá. Sợ thần thánh, nhưng chẳng lẽ không đốn cây? Người Việt đã giải quyết dứt khoát, cứ đốn cây, phá rừng để làm ruộng, nhưng chừa lại một vài cây to mà thờ tượng trưng. Và trước khi phá rừng, họ khấn vái để được yên tâm. Sợ cọp xấu, nhưng cứ giết cọp xấu, giết trong phạm vi vừa phải rồi thờ cọp, thờ đầu xấu. Họ đến sau người Khmer, nghĩa là khi hầu hết những vùng đất cao đã có chủ rồi. Nếu tìm đất cao thì tìm đâu cho ra, còn lại chỉ là đất phèn, quá thấp, bị nước ngập quá cao vào mùa mưa. Lối canh tác triển khai của dân Việt quả là khác hẳn với lối canh tác của người Khmer vì hai lý do. Một, ảnh hưởng văn hóa. Chí Tăng Bồng Hồ Thủy, tề gia trị quốc như đã nói. Hai, nhu cầu sản xuất, nơi vùng đất quá xấu dành cho họ. Nếu chăm bón trên diện tích nhỏ thì chẳng đủ ăn, chuột bọ, chim chóc phá hoại. Muốn còn được chút ít hoa màu, người Việt bắt buộc phải canh tác theo lối triển khai, mở rộng diện tích canh tác. Nếu mẫu đất này thất mùa, thì còn mẫu đất kế cận. Thất mùa là lẽ hiển nhiên vì đất xấu, vì không kiểm soát được việc dẫn thủy nhập điền, vì thời tiết không điều hòa. Nên đánh đổ huyền thoại cho miền Nam là nơi cả cơm nhiều tiền. Đó là huyền thoại do thực dân tung ra với những công tử Bạc Liêu. Đánh đổ huyền thoại cho rằng trên đường Nam Tiến, người Việt xâm lấn người Khmer. Huyền thoại này do thực dân Pháp dựng lên rồi vẽ vời chi tiết. Lúc đến xứ lạ quê người, người lưu dân sống lẻ tẻ, tạm định cư ở những vòm rạch chưa có bóng người. Đành rằng đã xảy ra nhiều việc lôi thôi, nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt ở địa phương. Việc lấn đất chỉ xảy ra về sau này, khi thực dân Pháp muốn chia rẽ dân tộc, muốn nâng đỡ một số tay sai phong kiến, năm 1945, để làm suy yếu lực lượng khởi nghĩa. Ai cũng biết rằng, những cuộc xô xát Việt Khmer đều do phong nhì Pháp giật dây. Đôi năm sau, cao ủy Bồ Lạc đến Sài Gòn chỉ vì chủ tâm ấy. Người Việt dùng những địa danh cũ để tiện việc giao thiệp với nhau và với người Khmer. Mỹ Tho, Sa Đéc, Trà Vinh đều là tiếng Khmer nói trại ra. Thuở xưa, nhiều địa danh Khmer chỉ áp dụng cho một xóm nhỏ, một khúc sông, một dòng cát. Về sau địa danh ấy được dùng cho toàn tỉnh. Trong hoàn cảnh địa lý mới, người Việt vay mượn kỹ thuật của người Khmer rồi cải cách sáng chế thêm. Từ vùng đất núi, có sông Ngắn ở miền Trung, họ đến nơi sình lầy, tập tành kỹ thuật canh tác nơi đất thấp, có sông dài và rộng. Miền Trung thiếu phù sa, miền Nam quá nhiều phù sa, cấy cày ở vùng sình lầy có khác. Người Việt sáng chế kiểu cày thẻ, người Khmer dùng loại nọc cấy to, cán dài và cong, chạm trổ khéo léo. Người Việt bớt phần chạm trổ và bắt chước dùng nọc cấy khi gặp đất quá cứng. Lúc đầu người Việt dùng kiểu vòng gặt lúa của người Khmer hình chữ S, rồi điều chỉnh lại như hình chữ V. Cây bừa cào rê là sáng chế của người Việt. Những giống lúa, nàng quốc, nàng châu đều là giống phổ biến thích hợp với thời tiết được người Khmer tuyển chọn. Người Việt học kinh nghiệm ấy. Muốn canh tác theo lối triển khai diện tích, ngày nay chúng ta dùng máy cày. Nhưng cách đây 200 năm, người Việt làm cách nào để vượt khó khăn? Đi sâu vào nghề làm ruộng cổ truyền, chúng ta thấy nhân công và nông suất quyết định một phần lớn. Ở ấy, dân Việt còn thưa thớt, trâu bò chỉ có hạn. A. Để giải quyết việc khan hiếm trâu bò, người Việt bày ra sáng kiến làm đất phát, tức là đốt bỏ giai đoạn cày, bừa và trục cho đất được xốp và sạch cỏ trước khi cấy với cây nọc to. Họ dùng cây phản, một loại dao lưỡi dài, cán bẻ cong theo góc thước thợ, để phát cho cỏ ngã xuống, cào cỏ rồi cấy ngay. Lẽ dĩ nhiên ruộng không tốt, nhưng trong trường hợp đất nhiều phèn, việc cày bừa theo lối cổ điển chỉ làm hại cây lúa, đưa lớp đất phèn lên mặt đất. Đất cứng thì dùng nọc mà xom lỗ, cấy mạ. Người Việt sáng chế cây phản, rèn phản bằng loại thép tốt. Kỹ thuật phát cỏ được hợp lý hóa, từ thế đứng đến cách chém cỏ, cách mài cho cây phản bén lâu. Phát thế được xem như một môn phái bí truyền. Nhờ biết làm đất phát mà biết phát thế, mà một người đàn ông vẫn đủ sức khai thác 40 công đất không cần trâu bò, cứ phát cỏ rồi cấy. B. Việc cấy lúa đòi hỏi nhân công. Nơi làm ruộng mỗi năm một mùa, người đàn bà cấy trung bình mỗi ngày một công. Thời gian cấy lúa do thời tiết đóng khung lại trong vòng một tháng rưỡi. Cấy sớm thì ruộng thiếu nước, cấy trễ thì bị mưa lụt vào tháng 8, cây lúa lên không kịp nước. Người Việt biết tổ chức vần công, đổi công cũng như gặt lúa, phát cỏ vần công. Nhân công di chuyển từ xóm này qua xóm kia, tùy theo ngày mưa nắng. Người không tiền bạc trong túi nhưng siêng năng thì vẫn canh tác được 40-50 công ruộng. Công, tiếng Khmer, một đơn vị để đo diện tích ruộng đất. Ta cũng gọi là công. 10 công là một mẫu. Nơi nước quá sâu, người Việt bắt chước kỹ thuật lò bom của người Khmer. Lò bom là một kiểu canh tác có thể so sánh với lối làm rẫy của đồng bào thượng. Khi nước sông Hậu Giang dâng cao, cứ dùng phản mà phát sơ qua cho cỏ bị đứt ngọn, gốc cỏ chết ngột dưới mặt nước. Mùa nắng đến, mớ cỏ chết ấy bị đốt. Lúc xa mưa, người ta rải lúa giống lên, rồi chờ khi nước dượt xuống là gặt hái. Miền đồng bằng Cửu Long có nhiều lá dừa nước để lợp nhà. Người Việt không dùng tranh, cỏ tranh như khi còn ở miền Trung. Dầu ở nơi nước sâu, người Việt thích nhà trệt. Cất nhà sàn là trường hợp bất đắc dĩ. Nếu cần, thì sàn nhà không cao hơn mực nước lụt cho lắm. Chiếc xuồng, chiếc nóp, cái cà ràng, cây búa là dụng cụ cần thiết để khẩn hoang. Nóp là miếng đệm lớn, may lại như cái túi hình chữ nhật. Miếng nóp ăn theo bề dài, làm vận sự cái mùng, cái mền, chiếc chiếu và cái mái nhà. Trên nền đất ẩm ướt, dưới cơn mưa nhỏ, cứ lật nóp, chui vào để vượt qua một đêm đầy muỗi mòng giữa rừng hoang. Lúc đi bộ, người ta mang cái nóp uốn tròn sau lưng, khá nhẹ nhàng. Giữa trời sương, người ta lật nóp trước mũi, sau lái hoặc trên mui ghe. Ca rang là dụng cụ đốt lửa, gọn gàng hơn cái hỏa lò. Ca rang thấp và cho diện tích nên vững vàng hơn, hình dáng như cái thùng đờn lục huyện cầm. Phía trước là nơi để nồi cơm với ba cái mỏ. Phía sau là nơi cào than, rút bớt củi ra để nướng cá. Một cái ca rang tiện lợi bằng hai cái hỏa lò. Ca rang bể vẫn ráp lại dùng được. Lúc di chuyển trong sông rạch, lúc chèo chống ghe xuồng, lúc lắc, ca rang và nồi cơm vẫn đứng vững. Nhờ vậy mà trên chiếc xuồng nhỏ, người khai hoang vừa nấu cơm, hết nấu cơm thì ung mũi, ban đêm lật nóp ngủ trong xuồng. Nóp và cà ràng là sáng kiến của người Khmer. Người Việt khai thác khả năng ứng dụng của nó. Lúc ấy, chỉ ăn trầu rang, cau khô. Vì khác nhau về lối canh tác, thâm canh và quảng canh, nên sự tranh giành đất đai giữa nông dân Việt và nông dân Khmer không còn là vấn đề gây go. Người Việt lập xóm làng, vườn tược trên đất sình lầy, nơi rừng trầm thủy đầy cọp xấu mà trước kia người Khmer không thèm ngó đến. Về cách nấu nướng, người Việt bắt chước món bún nước lèo, bún dắt từng con dẹp, món kho lá nhàu sắc nhỏ, nấu với cá, nghệ, nước cốt dừa. Kỹ thuật làm mắm cá đồng, mắm ốp của người Khmer được điều chỉnh lại. Lại còn canh chua, xôi vị, bánh lọt. Nơi khí hậu oi bức thì ở trần và mặc quần cục là hợp vệ sinh. Người Khmer ăn mặc xòe xòa, vận xà rong. Buổi trưa, nếu ngủ thì khó thức dậy. Năm là tư thế thụ động để giết thời giờ. Muốn giải khát thì nên uống rượu đế để đón gió. Đón gió theo nghĩa đen có nghĩa là chống chọi với cơn sốt rét kinh niên hoành hành, thường trực cơ thể bất luận ngày đêm. Người Khmer uống rượu quá nhiều, trưa nắng vẫn uống như thường, uống rồi nằm nghỉ lưng, bệnh rét kinh niên. Khách đến nhà là trải chiếu hoặc quét bộ ván, quăng cái gối ra mời khách nằm nghỉ, thay vì mời khách ngồi ghế. Tiệc rượu, tiệc ăn nhậu thường kéo dài. Lý do gần là thực khách dư thời giờ, cá tôm dễ kiếm. Lý do xa là họ thèm ăn, cơ thể buộc họ ăn nhiều để bồi dưỡng sức khỏe, bù trừ vào số máu mà vi trùng sốt rét đục khoét. Người Việt và người Khmer mượn tiếng nói của nhau để giao thiệp. Người Việt gặp nhiều loại cá, loại thảo mộc mới lạ. Họ dùng tiếng Khmer nói trại ra, cá vồ, cá tra, cá ép, con cần đước, cái cà ràng, cá ròn, cây sầu đâu. Về kỹ thuật bắt cá, người Việt dùng cái lọp, cây xà búp của người Khmer. Đáng chú ý nhất là nghề ăn ong, để lấy mật và sáp, với kỹ thuật gác kèo với miếng kèo gác nghiêng, bố trí sẵn cho ong rừng đáp xuống xây ổ. Chim lông ngô, thằng bè ở rừng U Minh được khai thác triệt để, giết chim nhổ lông bán ra ngoại quốc. Hai nguồn lợi này không được người Khmer chú ý. Trong sông rạch, người Việt sáng chế những kiểu rọ để chặn bắt gần hết cá tôm trong một khúc sông rạch. Dân chài lưới thờ bà cậu, bà Thiên Y Anna, cậu chài, cậu quý. Bùa ngải, gồng, cà tha, sơn á rặc của người Khmer được một số người Việt học tập và rèn luyện phòng thân. Người Khmer thờ ông bà. Người Việt cất miếu thờ với đôi liễn đỏ đen đồng hóa ông bà với ông thổ thần. Người Việt ít khi cưới vợ Khmer. Người Triều Châu cưới vợ Khmer dễ dàng vì họ muốn bám gốc rễ vào sóc Khmer để mua bán, thâu lợi dễ dàng. Cuộc hôn nhân này tạo ra một số người Tàu Lai Khmer gọi nôm na là con cháu khách, mà người Việt còn gọi khôi hài là đầu gà đít vịt. Những cô gái Lai này đa số đều lanh lợi, khỏe và đẹp. Ở Hậu Giang, chúng ta gặp nhiều xóm theo sinh hoạt đặc biệt. Dân chúng dùng tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Triều Châu, thờ ông Bổn, ông Tà, ông Địa, ăn mắm bò hóc, uống nước trà. Đó là nơi mà người Tàu Lai Khmer chiếm đa số. Vài điểm linh tinh khác đáng ghi chép và giải đáp. Phải chăng lúc mới khai hoang, người Việt dùng đồ gốm do người Khmer nắn ra hoặc sản xuất từ Bình Định hoặc từ các lò gốm bên Triều Châu? Tại Kè Một, U Minh, Trạch Giá, tại vùng Phú Lâm, ngoại ô Sài Gòn, thỉnh thoảng còn đào được nhiều kho tàng tô chén, lu hủ, loại chén đá thô sơ, đa số đều bể nát. Người địa phương dùng mớ sa bơn ấy rải sân, trải đường đi. Người Việt miền Nam kể về kỹ thuật chèo chống, chạy buồm trên sông rạch thì thua xa người Khmer và người Chăm Châu Giang. Nhưng đó là dịp tốt để học tập. Mãng cầu sim, chuối lá sim, dừa sim rõ ràng là loại du nhập từ Simla. Lại còn kiểu áo bà ba từ Paulo Penan và vài loại trái cây quý, sầu riêng, măng cục, chôm chôm, đem giống từ miền dưới, Mã Lai, Nam Dương. Xom rắn, bắc lương là sở trường của người Khmer. Heo rừng, nơi trầm thủy theo sinh hoạt riêng. Người Việt tỏ ra khá tinh thông trong kỹ thuật săn heo với nhiều kiểu lao bay, lao cổ phụng, gác cu, gác quất, lưới chụp bắt chim nhang xe, thằng bè, đáng được ghi chép. Còn gì thú vị cho bằng một bài khảo cứu về cách thức săn chim, gài chim và thú rừng từ Bắc chí Nam so sánh với những kỹ thuật ở cao nguyên. Đào đìa bắt cá, đắp vuông nuôi cá là sáng kiến đặc biệt của người Việt thích ứng với nơi có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Cây phản phát cỏ đã biến đổi hình dáng từ Mỹ Tho xuống Cà Mau. Sưu tầm những giai thoại về cọp sấu, về ma rừng. Nhiều người khấn vái, ông bà, ông tà, trước khi đốn cây. Lắm giai thoại dường như vô ý. Cổ võ cho mê tín, những phản ảnh sự tin tưởng của người khai hoang. Ông tà thích đùa giỡn với trẻ con Việt Nam. Nhiều ông lão dùng bùa để thị oai, dàn xếp cuộc tranh chấp hai con cọp đang giành ăn heo rừng. Ông lão chỉ được phép tịch thâu con heo nọ sau khi biếu cho cọp cái đầu và mớ gan ruột heo để cho cọp bất giận.